Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
Hãy sống theo chánh pháp, nói năng như chánh pháp, hành động như chánh pháp.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, những cái pháp thoại liên tiếp trước đây về cái nghiệp nói năng của con người vẫn chưa hết, và hôm nay tiếp tục. Trong những pháp thoại trước đây, tôi từng nói về cái nghiệp nói năng, những lời nói dối trá lọc lừa, những lời nói đâm thọc gây chia rẽ, những lời nói thiêu dệt vô ích và những lời nói độc ác, nguyền rủa kẻ khác. Đó là những lời nói mà con người phải tránh xa, bởi vì nếu không, cái ác nghiệp mà con người tạo nên từ ở nơi sự nói năng, nó sẽ kéo dài, nó sẽ tạo nên bao nhiêu cái nỗi oan trái, bao nhiêu cái nỗi oan khiêng trong cuộc đời. Mà không chỉ thưa quý vị, một đời này nó còn có thể kéo dài qua nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Cứ tưởng tượng một cái lời vu khống khiến cho người ta sống trong uất hận, chết đi trong uất hận, mối uất hận đó sẽ đi về đâu? Nó sẽ trở thành cái mối oán cừu tiếp nối đời này sang đời khác. Và vì vậy mà chúng sanh không yêu thương nhau được, không hòa hợp nhau được, chúng sanh có thể sống chung hạnh phúc với nhau được. Và cũng vì vậy rất nhiều khi, trước mắt là vợ là chồng đó, trước mắt là cha mẹ con cái đó, nhưng rồi biết đâu đó chẳng phải là oan gia đối đầu, gặp nhau để mà trả thù trả hận, gặp nhau chỉ mà gieo rắc thầu khổ cho nhau. Chính là từ cái nghiệp nói năng tôi từng nói về quý vị đó vậy. Không nói những lời dối trá, không nói những lời đấm thọc, không nói những lời thêu dệt, không nói những lời độc ác. Vậy thì người ta phải nói như thế nào để được gọi là chánh ngữ ở trong nhà Phật, trong đạo của Phật? Ai từng học Phật thì cũng biết, cái con đường mà đưa tới giải thoát, đưa tới giác ngộ, nó gồm có 8 cái nhánh hết tất cả. Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Trong đó nó có cái chánh gọi là chánh ngữ, tức là nói năng một cách chân chánh. Và đây là một trong những yếu tố để đưa tới giải thoát, đưa tới giác ngộ. Bởi vì nếu không, nói năng mà tà vậy, nói năng mà không chân chánh, nói năng mà nó nằm trong 4 cái loài nói năng mà tôi kể với quý vị vừa rồi đó, nếu chúng ta vẫn tiếp tục như vậy thì ác nghiệp đó sẽ trói buộc con người trong đau khổ, biến con người trở thành những kẻ thù lẫn nhau, mà không chỉ đời này còn có thể kéo dài trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Vậy thì nói năng như thế nào để được gọi là chánh nghiệp, chánh ngữ? Thưa quý vị, trong Nikaya Đức Phật có dạy một cái lời nói mà chân chánh, cái lời nói đó phải hội đủ 5 cái yếu tố, có thể gọi đó là 5 đức từ ở nơi cái lời nói của con người. Yếu tố thứ nhất là gì? Đó là lời nói đó phải đúng lúc, đúng thời. Cái chữ thời mà nói ra đấy, nó quan trọng vô cùng. Bởi vì quý vị, mình nói một cái lời chân thật, mình nói một lời nói từ ở nơi cái trái tim từ bi của mình, nhưng nói không đúng lúc, nói không đúng thời, thì cái lời nói đó cũng không đưa tới lợi ích thực sự. Cái lời nói đó cũng không mang lại lời lạc nào cho ai hết tất cả. Cha mẹ la con chẳng hạn, mà la con trước mặt bạn bè, khiến cho nó xấu hổ, khiến cho nó buồn phiền, khiến cho nó đau khổ. Dù cái lời la của cha mẹ đó đúng cái chắc nữa, nhưng mà nói không đúng lúc đúng thời, thưa quý vị, lời nói đó cũng chỉ đưa tới tổn hại mà thôi. Ai mà học Phật thì cũng biết rằng mở đầu của kinh Phật bao giờ cũng chứa đựng sáu cái yếu tố mà trong nhà Phật gọi là lục thành tựu, tức là sáu cái yếu tố để mà thành tựu một cái bài kinh, được gọi là kinh chính Phật thuyết chứ không phải ma thuyết. Sáu yếu tố ấy là gì? Một trong sáu yếu tố ấy được gọi là thời thành tựu. Lời nói đó phải được xác định, lời thuyết pháp đó của Phật phải được xác định là đúng lúc, đúng thời, ở tại nơi đâu. Lục thành tựu, xứ thành tựu, thì thời thành tựu chính là một trong những cái yếu tố của nó. Không phải bất cứ lúc nào Phật cũng thuyết pháp hết không. Từng có một người đặt một câu hỏi như thế này. Đây là một triết gia hiền sinh của Pháp từng đặt một câu hỏi. Bao nhiêu cái lời kinh cao siêu ấy, bao nhiêu cái triết lý tư tưởng cao siêu ấy, nó sẽ có ý nghĩa gì, nó sẽ có giá trị gì trước một kẻ đang chết đói? Cái câu hỏi đó đặt lại cái yếu tố mà tôi đang nói về quý vị đấy. Một bài kinh, một lời dạy cao siêu, cao quý đến đâu chăng nữa, nhưng nếu nói ra, thuyết ra mà không đúng lúc đúng thời, lời nói đó cũng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu hết cả. Người ta cũng thể đem một lời kinh, một tư tưởng cao siêu nói với một kẻ đang chết đói, thời nó không đúng lúc. Một kẻ đang chết đói, thưa quý vị, họ cần cái gì? Họ cần cơm ăn, họ cần nước uống, họ cần phục hồi trở lại cái sức khỏe để từ đó có thể nghe được những lời hay ý đẹp. Cho nên cái thời mà thành tựu nghĩa là như thế. Một lời nói phải đúng lúc đúng thời. Đối với một cái kẻ mà đang ở trong cái cơn lửa đỏ bao vây, lời nói đó phải như thế nào để mà cứu người đó ra khỏi cái ngọn lửa đang thiêu đốt, chứ không phải là ngồi đó mà thuyết pháp này, thuyết pháp nọ, thuyết pháp kia. Cho nên cái lời mà nói pháp cũng vậy, mà cái lời nói của con người chúng sanh trong bình thường đời sống cũng vậy, nó phải đúng lúc đúng thời. Người ta không thể nào thuyết pháp cho những kẻ đang chết đói, người ta cũng không thể nào nói một cái lời mà không đúng lúc đúng thời, nó sẽ không bao giờ đưa tới lợi ích thực sự hết cả. Thầy dạy cho trò cũng vậy, bạn bè nói về nhau cũng vậy, anh em khuyên bảo nhau cũng vậy, cha mẹ vợ chồng nói về nhau cũng vậy. Không đúng lúc, không đúng thời, lời nói đó hoàn toàn không đưa tới lợi ích, mà rất nhiều khi nó đưa tới sự tổn hại quý vị. Một ông chồng có thể than phiền người vợ của mình thế này thế khác, nhưng mà cái lời than phiền ấy sẽ có ý nghĩa gì, có tác dụng gì, nếu như trong cái lúc mà người vợ đó đang đủ thứ phiền muộn ở trong lòng, hoặc là trong cái lúc mà người vợ đó đang nói chuyện với bạn bè thân thiết, chồng than phiền người vợ của mình, lời nói đó không đúng lúc đúng thời, và nó chỉ đưa tới sự tổn hại mà thôi. Cho nên cái yếu tố đầu tiên để cho một cái lời nói được gọi là chân chánh, cái lời nói đó phải đúng lúc đúng thời. Thuyết pháp cũng vậy, nói năng bình thường trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, mình muốn khuyên ai một lời cũng vậy, tất cả những cái lời nói đó phải đúng lúc đúng thời. Không đúng lúc đúng thời, thưa quý vị, lời nói đó chỉ đưa tới tổn hại mà không đưa tới lợi ích. Đó là cái thứ nhất trong cái chánh ngữ mà chúng ta lưu ý. Thứ hai nữa, yếu tố thứ hai đó là lời nói đó phải là lời nói chân thật, cái lời nói đúng với sự thật, lời nói đúng với chân lý. Một lời nói đúng với sự thật là thế nào? Đó là cái lời nói mà chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe, chứ không phải là cái lời nói do từ những cái rumor, những cái lời đồn từ người này sang người khác. Và tình trạng đó, thưa quý vị, đã từng làm tan vỡ biết bao nhiêu cái niềm tin của con người ở trong cuộc sống. Những lời nói gọi là lời đồn ấy đó, lời đồn từ miệng người này sang miệng người khác ấy, đã từng gieo rắc một không khí độc hại trong người với người. Và cụ thể đặc biệt là ngay cả ở một cái cộng đồng của người Việt Nam, chúng ta gieo rắc những cái tin đồn độc hại, những cái mà bây giờ người ta thường hay gọi là những cái lý thuyết về âm mưu, tức là những cái người ta tưởng tượng ra hoàn toàn không thật. Và những cái mà những cái tin tức sai lầm ấy, những tin tức giả tạo ấy, những cái tin tức gọi là thuyết âm mưu ấy, nó gieo rắc một cái bầu khí nghi ngờ giữa con người với con người. Nó không làm cho ai yên ổn được hết. Nó tạo ra một không khí độc hại. Và thưa quý vị, cái không khí độc hại đó nó không khác gì con virus của COVID-19 hết tất cả. Nếu như con virus ấy nó hủy hoại thân thể con người, nó gieo rắc sự chết chóc ở đời đời sống con người. Thưa quý vị, những lời nói độc hại, những lời nói không đúng sự thật, những lời nói vu khoát, những lời nói đó nó cũng làm chết đi bao nhiêu cái tâm hồn của con người, làm chết đi bao nhiêu cái niềm bình an của con người, làm chết đi bao nhiêu cái niềm tin tưởng giữa con người với nhau. Quý vị có thể nào tưởng tượng trong cái thời đại COVID ngày nay, bao nhiêu gia đình mà cha mẹ và con cái đã phải tan nát, đã phải trở thành nhiều khi giống như kẻ thù của nhau. Bởi vì cha mẹ tin vào một đường, con cái tin vào một nẻo. Cha mẹ thì nghe đọc tin chỗ này, con cái sẽ đọc tin chỗ khác. Và những nguồn tin ấy phần lớn nhiều khi nó là giả trá hơn là sự thật. Và chính vì vậy đó mà rồi cha mẹ xa lìa con cái của mình, con cái xa lìa cha mẹ của mình. Ngay ở tại cái thành phố này, tôi từng biết tới có những gia đình đã ở trong cái tình trạng bi kịch giữa cha mẹ và con cái như thế. Chồng thì ủng hộ người này chỉ bởi vì mình tin vào những cái tin tức này, vợ thì ủng hộ người kia bởi vì mình đọc và mình tin vào những cái tin tức người kia. Và sự thật thưa quý vị, nhiều khi không nằm ở bên này cũng chẳng nằm ở bên kia. Và rồi con người ta bị cái sự giả trá, bị cái sự âm mưu ấy mà nó xé nát thì tất cả bao nhiêu cái niềm bình an của con người ở trong cuộc sống, khiến cho con người ta chỉ còn biết nghi ngờ lẫn nhau, hận thù lẫn nhau, cũng chỉ vì những cái điều như thế. Tôi từng gặp gỡ một người cũng mang danh là Phật tử. Trong cái khóa tu học, người đó đã từng đứng dậy để nói về một cái vị thầy mà bảo rằng thầy đó thế này, thầy đó thế nọ, thầy nó thế kia. Và tôi chỉ hỏi một câu thôi, tất cả những điều mà anh nói đó là những điều anh thực sự thấy bằng mắt anh, anh thực sự nghe bằng tai anh, hay là chỉ qua những cái tin đồn chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia? Thì vì đó nói thẳng một điều, thưa thầy, thực sự tất cả những điều mà con mới vừa nói chỉ là con nghe người ta nói mà thôi, chứ còn hoàn toàn con chưa thấy bao giờ hết cả. Và mình sống cho những cái lời đồn như vậy, thưa quý vị, nguy hại lắm. Một cái lời đồn, hàng trăm lời đồn ở giữa cái thế giới này, thưa quý vị, nhiều khi nó chỉ trúng một phần rất nhỏ, còn 99 phần là hoàn toàn sai lệch hết tất cả. Và con người ta sống vì những cái lời đồn như thế, rồi từ những cái lời đồn như thế đó mà mình đi ra bản bộ ông thầy này, bản bộ ông thầy kia. Từ những lời đồn như thế đó mà mình gieo rắc cái oan khiên cho kẻ này, gieo rắc cái oan khuất cho kẻ nọ. Từ những lời đồn như thế mà mình tạo ra bao nhiêu những cái oan trái, trói buộc lẫn nhau, hận thù lẫn nhau giữa mình với kẻ khác, đang là bạn bè thân thiết. Chỉ cần nghe một cái lời nói vu khoát của ai đó, trở thành kẻ thù lúc nào không hay. Đang là vợ chồng sống với nhau êm ả, chỉ cần nghe một cái lời đồn của người này, chỉ cần nghe lời đồn của người kia, tình yêu cũng đổ vỡ hết cả luôn. Tôi biết bao nhiêu quý vị, cho nên cái lời nói đó phải là lời nói chân thật. Lời nói chân thật, mà chân thật đó là gì? Không phải là chân thật từ những lời đồn. Nên biết một điều, 1 triệu người đồn một lời sai lầm thì nó vẫn cứ là sai lầm. Một cái điều chân thật, dù chỉ có 1 người tin, chỉ có 1 người nói ra không thôi, lời nói đó vẫn là một lời nói chân thật, quý vị. Và như một người con Phật, tôi muốn khẳng định với tất cả những người Phật tử, hãy sống cho những điều chân thật, đừng sống cho những điều giả dối. hãy sống cho những điều chân thật. Dù cái điều chân thật đó cả thế giới này không ai tin theo hết, nhưng mà mình biết rõ đó chân thật thì hãy sống cho cái điều chân thật đó, dù chung quanh thiên hà họ không tin theo cũng thế. Và đó chính là cái lời của Đức Phật dạy đó quý vị. Đừng vội vàng tin theo một ai, dù cái lời nói đó có hàng triệu người tin theo. Đừng vội vàng tin theo một ai, dù cái lời nói đó được nói ra từ một người có uy quyền, từ một người có thế lực vân vân. Cho nên hãy sống cho những điều chân thật, hãy nói những lời chân thật. Và cái chân thật đó là cái chân thật được xác định, cái chân thật đó được thẩm xét, cái chân thật đó là cái chân thật được thử nghiệm ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu mà quý vị không sống cho những điều chân thật, chúng ta chỉ biết sống cho những điều giả dối. Và hôm nay chính là cái thời đại của sự giả dối hoàn thành. Hôm nay chính là cái thời đại của những tin giả tung ra ở khắp tất cả mọi nơi. Ai là người sống cho những điều đó, thưa quý vị, sẽ không có một cái chỗ nào mà an ổn hết tất cả đâu. Những cái lời giả dối ấy nó sẽ phá nát tất cả tâm hồn con người, phá nát tất cả niềm tin con người, phá nát tất cả sự bình an của con người trong cuộc sống. Nó sẽ làm tan nát những cộng đồng ở bên ngoài xã hội, kể cả những cộng đồng tôn giáo cũng sẽ như thế. Cho nên hãy sống cho những lời chân thật, và hãy nói những lời chân thật. Và cái chân thật đó là cái chân thật chính mình thực nghiệm, suy xét một cách rất cẩn thận, chứ không phải là chân thật theo cái kiểu bà này nói, ông kia nói, và hàng trăm những bà này, ông kia ấy toàn nói những điều dối trá từ những lời dối trá của kẻ khác mà thôi. Hãy đừng tin vào bất cứ một lời gì, dù lời đó có cả hàng triệu người tin. Hãy đừng tin vào một điều gì, dù điều đó bao nhiêu người đã lập đi lập lại. Đức Phật dạy một điều thâm thủy biết bao nhiêu mà kể quý vị. Những cái lời dạy đó trong cái kinh gọi là kinh Kamala đó, những lời dạy đó nếu chúng ta đối chiếu với ngày nay, những lời dạy đó thưa quý vị không khác gì những lời của một nhà khoa học muốn đi tìm những cái yếu tố xác thực ở trong cuộc sống, ở trong vũ trụ, ở trong thế giới. Một nhóm thanh niên đang thao thức muốn đi tìm chân lý. Một nhóm thanh niên họ đang thao thạc để làm sao mà biết được đâu là giáo lý chân thật giữa bao nhiêu những cái tôn giáo, giữa bao nhiêu những cái tà thuyết, giữa bao nhiêu những cái lời nói của người này kẻ khác, của ông giáo chủ này tới ông giáo chủ khác. Một nhóm thanh niên đó đã lặn lội đi tìm hết người này tới người khác, tới vị giáo chủ này, tới vị giáo chủ khác. Và cuối cùng nhóm thanh niên đó đã tìm tới Đức Phật. Và nhóm thanh niên đó thưa với Đức Phật thế này: bạch Đức Thế Tôn, chúng con thật là băn khoăn, chúng con thật là rối rỗng, bởi vì không biết tin vào ai hết tất cả. Chúng con đã từng gặp những bậc giáo chủ này tới những giáo chủ khác, và vì giáo chủ nào cũng bảo rằng hãy tin ông ta, vì giáo chủ nào cũng bảo rằng thì giáo lý ông ta là giáo lý cao siêu hơn hết cả. Mà con thật sự một người bảo thì con có lý bấy, thằng trăm người ai cũng đều bảo như vậy, mà chẳng có giáo lý nào giống giáo lý nào. Cho nên thưa Phật, con chẳng biết tin vào đâu hết cả, đâu là con đường chân thật, đâu là giáo lý chân thật. Có phải thì giáo lý của ngài là giáo lý chân thật hay không? Đức Phật bảo cả con phải đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều từ ngàn xưa để lại. Cả con phải đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều được nói ra từ một bậc quyền uy lãnh đạo. Cả con phải đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều được nói ra từ một bậc thánh nhân được tôn sùng nào đó. Cả con phải đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều mà cả hàng triệu triệu người khác đã từng tin theo. Không, cả con hãy suy nghĩ cho thật kỹ, chín chắn. Hãy mở mắt ra mà nhìn mọi sự diễn biến, và rồi cả con sẽ thấy được những cái điều mà người ta nói đó đúng với sự thật hay không đúng với sự thật. Sau khi thẩm xét một cách kỹ lưỡng rồi, thấy cái gì đúng với sự thật, cả con hãy tin vào đó, hãy sống cho cái sự thật ấy. Còn đừng vội vàng tin theo cái gì hết. Phật tử Việt Nam của mình có một cái có thể gọi là dễ thương nhất trên đời, nhưng cũng là cái mà nó tác hại vô cùng. đó là ai nói gì cũng tin hết. Bà thầy nào nói cũng tin, ông thầy nào nói cũng tin. Và tin như vậy, thưa quý vị, đi đâu? Mình tin như vậy là mình để mình rơi vào trong cái chỗ tà kiến, đạo điên. Để rồi cuối cùng cả một đời theo Phật, cả một đời tin Phật, chẳng có một chút chánh kiến, tức là cái sự thấy biết chân chánh nào hết. Cả một đời theo Phật, cả một đời tin Phật, cuối cùng chỉ cần nghe người ta rủ rê chỗ này, nghe người ta bảo có phép là chỗ kia, thế là bỏ mất cái chánh kiến của mình, đi theo bao nhiêu cái thứ tà ma ngoại đạo đủ thứ cả, uổng phí một cuộc đời, thưa quý vị. Cho nên trước khi tin cái gì, hãy suy nghĩ cho chín chắn, hãy đối chiếu nó với cái thực tế cuộc sống, những lời nói đó đúng hay không, những lời nói đó đưa tới lời lạc hay không, những lời nói đó có đưa tới hạnh phúc cho mình, cho người hay không. Đừng vội vàng tin theo bất cứ một cái gì hết cả, quý vị. Các vị mà dễ tin quá thì rất dễ bị lừa cả. Mình sẽ trở thành cái nạn nhân cho những cái tin giả, cho những cái lời đồn, cho những thứ vu khống đầy dày ở khắp trên cái cõi đời này. Cho nên là người Phật tử hãy đứng vững trên cái mảnh đất của chánh kiến, để mình biết tin những gì đáng tin, không tin những gì không đáng tin. Và có như thế thì mình mới có thể có được cái gọi là cái chánh ngự ở trong nhà Phật. Còn nếu không, vội vàng tin theo một điều gì, rồi vội vàng loan truyền những điều đó qua người này, qua kẻ khác, qua vợ, qua chồng, qua con, qua cái, thưa quý vị, tội cho không chỉ một mình, mà tội cho cả vợ, cả chồng, cả con, cả cái. Một điều không chân thật mà loan truyền từ người này sang người khác, để bao nhiêu người tin vào cái điều không chân thật ấy. Không chỉ một mình khổ, mà mình tạo ra cái khổ cho biết bao nhiêu người ở trong cuộc sống này. Thì từ cái khổ đó, nó kéo dài từ đời này sang đời khác nữa. Cho nên, nói ra một lời, hãy rất nên cẩn thận. Đừng vội vàng, nóng nảy mà kết án người này, nói xấu người kia, vu oan cho kẻ nọ, oan ức gieo vào cho kẻ khác. Và đó mới gọi là cái lời nói chân thật. Nói đúng lúc đúng thời, nói lời nói chân thật. Đó là hai trong năm cái yếu tố để mà tạo nên một cái lời nói được gọi là lời nói chánh ngữ ở trong nhà Phật. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Đời mình bây giờ thấy cao xa, rồi bỗng một hôm chuyện ngỡ ngàng, người huy hoàng gặp cảnh gian nan, kẻ vung tiền bây giờ tay trắng, thế gian có ai ngộ được điều gì? Đừng vì danh lợi bán lương tâm, nghiệp chướng rồi đây sẽ quay đầu, mình sang giàu giữ được bao lâu? Phút xa đời lạnh lùng buông xuôi, hỡi ai có mang theo được gì không? Cuộc đời ơi sống cho nghĩa tình, dù đời nghèo vẫn thấy bình minh. Đừng u mê trong vùng u tối, gieo nghiệp chi một đời tội lỗi. Sám hối, sám hối đi người. Tiền tài danh vọng của rất lòng ân phước muôn phần, đời vui buồn thanh thản qua đi, hãy mở lòng phước thiện từ bi, lắng nghe thế nhân ước nguyện điều chi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.